This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cũng như trên làn sóng 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Tất cả những chương trình trong bản tin Việt Nam Thiên Hạ Sự được hoàn chỉnh cập nhật trên các website mà người Việt vào đây xem rất là nhiều. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi bản tin đầu tiên. Con trai của bà Nguyễn Thị Kim Tiến được sắp cái ghế giám đốc Sở Y tế Cần Thơ. Thưa quý vị, ông Hoàng Quốc Cường là viện phó của cái viện Pasteur Sài Gòn vừa được Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam điều động về công tác tại Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ để mà bổ nhiệm chức vụ giám đốc Sở Y tế này ở nơi này. Ông Cường được biết đến là con trai của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, bà này giữ chức cựu Bộ trưởng Y tế của Cộng sản Việt Nam ngày xưa. Cách đây cũng vài năm, thưa quý vị, trên tờ báo Zin vào hôm 28 tháng 7 mô tả, ông Cường 40 tuổi, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, học thạc sĩ tại Đại học Bordeaux 2 ở bên Pháp, có 11 bài báo quốc tế và nhiều bài nghiên cứu trong nước liên quan đến các bệnh truyền nhiễm, dịch tễ học, y tế dự phòng, góp phần đưa ra những chính sách trong công tác phòng chống bệnh tật, nâng cao sức khỏe người dân. Đáng lưu ý là trong cái bản tin trên cái tờ báo Zin đó nhắc lại cái chuyện bà Kim Tiến đã có nhiều cống hiến cho ngành y tế Việt Nam cũng như là quốc tế, nhưng không nhắc chi tiết bà này bị Bộ Chính trị cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm cho cái chức vụ trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương vào hồi trung tuần của tháng 11 năm ngoái. Trong khi đó thì báo Một Thế Giới đã ghi nhận là quyết định sắp ghế giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho ông Cường được bà Đào Hồng Lan. Bà Đào Hồng Lan là cái bà này đang giữ quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, được ký vào hôm 27 tháng 7. Việc này cho thấy là bà Lan vừa rời ghế bí thư Bắc Ninh để mà về giữ ở bên Bộ Y tế được chục ngày thì đã ký cái quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Sở Y tế các địa phương, dù bà này thừa nhận cái điểm yếu của mình là không có xuất phát từ cái ngành y, thưa quý vị. Trước lúc mà ông Hoàng Quốc Cường về làm lãnh đạo của Sở Y tế Cần Thơ, là một nơi mà có ông Cao Minh Chu và bà Bùi Thị Lệ Phi, hai đời giám đốc, bị khởi tố cũng như là bị cáo buộc cái tội gọi là vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng vào hồi năm ngoái. Theo như là báo VN Express thì hồi tháng Giêng thì ông Chu và bà Phi liên lạc cái việc mà phê duyệt cái nguồn vốn đầu tư hai cái gói thầu mua sắm thiết bị y tế cho Bệnh viện Tim Mạch Cần Thơ và Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ. Hai cái gói thầu này đều do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Sai phạm của ông Chu và bà Phi bị cáo buộc là gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đó, thưa quý vị. Trong cái vụ lùm xùm, phải gọi là vụ rất là ồn ào trong nước, thưa quý vị, từ ở trên cộng đồng của những cái người mà sử dụng internet, thưa quý vị, tức là ta kêu là cộng đồng mạng đó, thì cái vụ mà Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ hay hoặc là liên quan đến ông Lê Tùng Vân, thì thưa quý vị, ngày hôm nay tôi gửi đến quý vị, luật sư đã đề nghị ông Lê Tùng Vân trong cái vụ Tỉnh Thất Bồng Lai kiện những cái tờ báo bẩn thỉu. Tin ở Long An cho hay thì cái vụ Tỉnh Thất Bồng Lai ngay từ đầu thì cái truyền thông nhà nước đã tự gán cho ông Lê Tùng Vân cái tội ghê gớm là loạn luân, với các bài báo buộc tội như thể chính họ là chuyên gia xét nghiệm DNA vậy đó. Luật sư Nguyễn Hồng Lâm viết như vậy trên trang cá nhân vào hôm 29 tháng 7 và đề nghị kết quả xét xử cho thấy chẳng có hành vi loạn luân nào xảy ra cả, thậm chí cả khởi tố cũng không. Ông Vân nên tận dụng những cái ngày mà chưa bị bắt thi hành án để nộp đơn khởi kiện những cái tờ báo bẩn thỉu đã đưa cái tin gây sốc trên. Ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, bị tuyên phạt 5 năm tù trong một cái phiên tòa diễn ra hôm 21 tháng 7 vừa qua, trong lúc các bị cáo còn lại phạt từ 3 cho đến 4 năm tù. Cả 6 bị cáo cùng bị cáo buộc cái tội gọi là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức, cá nhân. Theo phân tích của luật sư Lâm thì cái vụ Tỉnh Thất Bồng Lai có nhiều cái điểm tương đồng với cái vụ Đồng Tâm. Trong cả hai cái vụ án, các luật sư dù hết mình tham gia bào chữa nhưng hầu như không thể thay đổi quan điểm của tòa theo cái ý của viện kiểm soát. Nhiều người mặc định đây là một cái loại án bỏ túi, luật sư Lâm đã viết như vậy. Cảm nhận của cá nhân mình về cái hai cái vụ án trên là phản ảnh, là phản phất cái tính gọi là truy cùng giết tận đối với những ai mà dám cả gan trêu ngươi lực lượng còn đẳng còn mình, tức là thách thức cái quyền lực và sức mạnh trấn áp của nhà cầm quyền, vốn không bao giờ biết hai cái chữ nhân đạo là gì. Theo Facebook của Nguyễn Hồng Lam viết như vậy. Và cũng trong hôm 29 tháng 7 vừa qua thì ông Lê Tùng Vân cũng đã kháng cáo một cái bản án sơ thẩm của tòa án ở huyện Đức Hòa và nhấn mạnh cái đơn rằng là ông không có mạo danh Đức Phật, không có phỉ báng đạo Phật, không xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh Long An cũng như là công an của huyện Đức Hòa. Tôi già nua, tôi không có ra khỏi nhà, suốt ngày nằm võng, kể cả cái lúc khách tới thăm. Tôi cũng không biết bấm điện thoại, không biết sử dụng mạng xã hội, chỉ lo dạy bảo con cháu cùng tu tập, không lợi dụng dân chủ gì cả. Cho nên không có xâm phạm lợi ích của nhà nước hay tổ chức cá nhân nào, tờ Thanh Niên đã dẫn lời ông Vân như vậy. Vài ngày trước thì tờ Thanh Niên ở trong nước cho biết là cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác hai cáo buộc loạn luân cũng như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với những người ở tại Tỉnh Thất Bồng Lai, thưa quý vị. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự với những bản tin ở trong nước được Hòa Tĩnh cập nhật gom lại trong cả một tuần vừa qua, thưa quý vị. Grab phụ tiền để mà bù thêm cho các tài xế do thời tiết nắng nóng tại Việt Nam. Thưa quý vị, công ty vận chuyển và giao hàng Grab đã thực hiện cái việc phụ thu thêm tiền để mà bù thêm cho các tài xế tại Việt Nam khi mà nhiệt độ vượt quá 35 độ C tương đương 95 độ F. Hãng tin EFE cho biết là hãng vận chuyển Grab đã thống trị phần lớn thị trường Đông Nam Á và hồi đầu tháng này lần đầu tiên thông báo khoản tiền bổ sung 5.000 đồng hồ, thưa quý vị, tức là tương đương khoảng 21 cent đó, phụ thu cho mọi cái chuyến đi hay hoặc là giao hàng trong cái đợt nắng nóng ở nhiều nơi trong nước. Được giới thiệu vào hôm 6 tháng 7, phát ngôn viên của Grab nói với lại Tech in Asia rằng là cái biện pháp này nhằm bảo đảm cho các tài xế được đền bù một cách công bằng cho những cái nỗ lực để mà hoàn thành một cái chuyến xe hoặc là chuyến giao hàng. Phụ phí được áp dụng khi mà nhiệt độ vượt quá 35 độ C ở Hà Nội và Sài Gòn, hai thành phố lớn nhất của Việt Nam, và cũng được áp dụng tương tự với những cái ngày mưa. Khoản phụ phí đã làm dấy lên cái làn sóng giận dữ từ một số những cái người mà dùng Grab trên mạng xã hội, những người mà phàn nàn rằng là cái cước phí này đi kèm với lại cái giá xăng nó lại đang tăng. Sau yêu cầu giải thích từ Bộ Công Thương Việt Nam thì ông Anthony Tang, tổng giám đốc và đồng sáng lập của Grab hồi tuần trước, nói với nhà cầm quyền cộng sản rằng là cái số tiền được phụ thu từ cái phụ phí sẽ vào túi các tài xế của công ty. Tuy nhiên, một tài xế Grab tại Sài Gòn đã bày tỏ một sự tức giận khi bị giữ lại 30% số tiền thu được và hiện tại vẫn không nhận bất kỳ số tiền hỗ trợ cả ngày nắng nóng hay hoặc là ngày mưa từ công ty, thưa quý vị. Đã khổ lại còn khổ thêm, thưa quý vị, đó chứ không phải là trong cái vấn đề cuộc sống tại Việt Nam chỉ có phía nhà cầm quyền mà ngay cả những cái công ty cũng làm khổ người dân rất là nhiều, điển hình như là công ty Grab này chẳng hạn, thưa quý vị. Cũng liên quan đến Grab, liên quan đến anh em mà lái xe như là xe bi, Hoàng Tính biết là thôi chứ Hoàng Tính cũng không có về Việt Nam nữa, không biết tất cả công ty như này là công ty Grab Car hay hoặc là Bi Car hay hoặc là nói chung ra có rất nhiều những cái mô hình mà người ta nói là xe ôm đó, thưa quý vị. Thì phía trường Tân Sơn Nhất ngưng cho taxi công nghệ đón khách ở trên lầu. Bản tin chi tiết như sau, thưa quý vị, phía trường Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn thông báo là không cho xe taxi công nghệ như là GrabCar, BeCar đón trả khách ở các tầng lầu theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. bản thông báo cấm xe taxi công nghệ đón trả khách ở tầng thứ 3 đến 6 mà phải chuyển xuống ở dưới đất được dán tại nhiều vị trí ra vào nhà xe TCP vào hôm 28 tháng 7. Theo phương án mới, xe taxi công nghệ Grab vào phi trường Tân Sơn Nhất đón khách chỉ tập trung tại cái lằn D1, D1 thuộc cái tầng trệt của nhà xe, và riêng cái hãng B còn đón khách ở cái vị trí khác bên ga quốc tế của phi trường Tân Sơn Nhất cách đó hơn 100m. Nói về báo Thanh Niên thì anh DT, được viết tắt là tài xế taxi công nghệ của hãng Grab, cho biết là tôi không có thấy ai mà thông báo gì cho nên cũng khá là bất ngờ. Có người hướng dẫn điều tiết nhưng mà cái lượng xe thì khá là đông, dồn xuống một cái lằn đi một ở dưới gây ùn nhẹ ở phía trạm thu phí ở bên dưới cái chỗ nhà xe đó. Trong khi đó thì đại diện của các hãng xe taxi công nghệ cho biết là đã ghi nhận cái tình hình, nhưng mà do chưa nhận được cái quy định hay hoặc là yêu cầu thay đổi vị trí đón khách tại quy trường từ cơ quan hữu trách cho nên chưa thể phát ra thông báo tới tài xế hoặc là khách hàng. Thế nhưng, thưa quý vị, trả lời báo đài thì lãnh đạo của công ty cổ phần đầu tư TCP, đơn vị khai thác nhà xe TCP, không xác nhận thông báo trên hay do đơn vị nào đưa ra, mà chỉ nói là sẽ họp kiểm tra lại. Như vậy thì hiện các hãng xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ sẽ chỉ đón trả khách tại cái lằn C và lằn D, D1, D2 khi mà cao điểm. Theo như tờ báo VN Express thì từ cuối năm 2020, 4 lặng xe trước ga quốc nội của phi trường Tân Sơn Nhất được điều chỉnh. Cái lặng A sát nhà ga chỉ cho xe chở người vào phi trường, hai cái lặng B, C tiếp theo dành cho xe hơi cá nhân vào đón người thân. Cái lặng D tức là ở trong nhà xe thì dành cho taxi và xe hơi kinh doanh vận tải đón khách. Quy định này khiến cho xe taxi công nghệ phải lên các tầng 3, tầng 4, tầng 5 của nhà xe TCP dừng chờ đón khách. Riêng cái hãng B, BE đó, thưa quý vị, hãng B, sau đó thì nhờ ký hợp đồng với phi trường cho nên được một cái vị trí đón khách tại nhà ga quốc tế phi trường. Sau Tết Nguyên Đán vừa qua 2022 thì lượng khách trong nước tăng đột ngột cho nên phía phi trường cho mở một cái lằn gọi lằn D1 cho xe hơi công nghệ vào đón khách. Tuy nhiên, tình hình đón trả khách tại phi trường vẫn lộn xộn, bị nhiều hành khách phản ánh. Phản ánh trên báo VN Express thì độc giả Mua Ca ngắn ngẩm viết rằng là khách Tây xuống phi trường đón xe là một cái nỗi ám ảnh. Nhìn cái cảnh mà cuốc bộ ra cây xăng kéo vali mà thấy nhếch nhác không tả nổi. Tầng gửi xe thì tài xế và khách loạn hết cả lên, chán. Còn độc giả Vũ Thủy 081084 bất bình nói là một trong những phi trường lớn của cả nước mà Tân Sơn Nhất rất là lộn xộn về xe taxi. Đi ngắn thì không chịu đi, tự thỏa thuận với khách để mà tăng giá. Xếp xe thì mất phí, ra cổng cũng mất phí. Tất cả là người dân chịu hết. Liên quan đến máy bay, thưa quý vị, thì có một bản tin là cái hãng máy bay của Việt Nam Bamboo Airways, thưa quý vị, Bamboo Airways của Trịnh Văn Quyết báo rằng là lỗ 41 triệu, mấy triệu đồng hồ, triệu đồng gì đây, để xem có trong cái bản tin này nói sao, thưa quý vị. Bamboo Airways của Trịnh Văn Quyết báo lỗ 41 triệu sau nửa năm. Thưa quý vị, khoản đầu tư vào tập đoàn FLC của hãng Bamboo Airways tiếp tục ghi lỗ hơn 450 tỷ đồng hồ, tương đương là 19 triệu 3 Mỹ Kim. Trong nửa đầu năm thì nâng tổng số lũy kế tại hãng hàng không này lên 955 tỷ đồng hồ. Báo Zin vào hôm 30 tháng 7 đã cho hay như vậy. Tuy nhiên thì thưa quý vị, bản tin của Zin cũng không cho biết nguyên nhân gây ra cái khoản lỗ nêu trên của Bamboo Airways. Con số này được công bố chỉ một ngày sau khi mà ông Đặng Tất Thắng, người thay thế tỷ phú Trịnh Văn Quyết tại FLC và Bamboo Airways, đột ngột từ nhiệm sau vỏn vẹn 4 tháng với lý do cá nhân. Mới làm 4 tháng thay thế cho ông Trịnh Văn Quyết để ngồi tù, sợ quá bỏ chạy. Có chuyện mờ ám gì đây, ăn không nổi thôi bỏ chạy đi, chứ ngồi nữa bị bắt nữa chờ. Cái người thay ông Thắng ngồi vào cái ghế lãnh đạo hàng không này là ông Nguyễn Mạnh Quân, ông phó tổng giám đốc sẽ lên tay trong thời gian tới. Liên quan cái sự ra đi của ông Thắng thì trang tin Nhịp Sống Kinh Tế hôm 30 tháng 7 đăng cái bài Dấu Ấn Cơ Trưởng Đặng Tất Thắng Trên Hành Trình Của Bamboo Airways Từ Tham Vọng Chia Lại Thị Phần Hàng Không Đến Khoản Lỗ Hơn 4.000 Tỷ Đồng chưa đầy 2 năm. À. Bài báo lập luận rằng là nếu mà không xảy ra đại dịch COVID-19 và vụ bắt ông Trịnh Văn Quyết thì có lẽ thương vụ IPO chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng, Bamboo Airways sẽ là một cái thương vụ được chờ đợi nhất của thị trường tài chánh trong cái giai đoạn 2021-2022. Và cái tham vọng của ông Quyết trước khi vào tù là đưa Bamboo Airways niêm yết tại thị trường Hoa Kỳ thông qua cái việc chào bán 5% cho đến 7% cổ phần thu về từ 200 triệu. Tuy vậy, ngay cả trước khi mà đại dịch hoành hành thì trong cái giai đoạn 2019-2020, hãng Bamboo Airways cũng đã được ghi nhận lỗ lớn nữa, nhưng mà nhờ vào một số những khoản đầu tư đã mang lại cho cái hãng hàng không này một cái khoản doanh thu tài chánh khổng lồ, kéo cái lợi nhuận dương. Và cái việc mà cố giữ lợi nhuận dương cũng nhằm để mà thực hiện cái kế hoạch IPO. Theo các báo ở Việt Nam thì đến nay, sau hơn 3 năm cất cánh, Bamboo Airways đang khai thác gần 60 đường bay nội địa, 12 đường bay quốc tế, trong đó có một cái chặng bay thẳng đến Anh, Đức, Úc, v.v. Hiện tại hãng hàng không này, hãng Bamboo Airways, cũng đang sở hữu gần 30 phi cơ và sắp nhận thêm phi cơ mới từ nay cho đến cuối năm. Hãng cũng đặt mục tiêu sở hữu đội 100 chiếc phi cơ vào năm 2028, thưa quý vị. Quảng tin tiếp theo, hình tin xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị để nói về cái vấn đề mà Tòa Đại sứ Đức đã không cấp visa cho công dân Việt Nam có sổ thông hành gắn chip mới. Tức vì ngày 27 tháng 7 2022 trên trang Facebook của Tòa Đại sứ Đức tại Hà Nội, German Embassy Hà Nội, thông báo là kể từ ngày 27 tháng 7, cơ quan đại diện Đức không cấp visa cho công dân Việt Nam đối với những cái người mà có sổ thông hành mới màu xanh tím than, có cái số series bắt đầu bằng cái chữ ký tự P phở. Phía Đức không giải thích nguyên nhân vì sao, mà chỉ báo rằng là nếu mà ai có sổ thông hành như trên thì không thể nộp hồ sơ xin visa. Đây là quyết định của các cơ quan nội địa ở bên Đức. Những ai đã nộp hồ sơ xin visa, đại sứ quán Đức sẽ gửi thông báo riêng cho từng người. Phía Đức sẽ có một thông báo mới khi mà tình hình thay đổi, đồng thời đưa ra cái lời xin lỗi vì cái sự bất tiện này. Được biết, bắt đầu từ tháng 6 vừa qua, tất cả những cái phòng cai quản xuất nhập cảnh trên toàn Việt Nam đã ngừng cấp đổi sổ thông hành mới cho người dân để chuẩn bị cho cái việc cấp đổi sổ thông hành có gắn chip như trên. Và cái việc mà cấp đổi sổ thông hành gắn chip bắt đầu được thực hiện từ ngày 1 tháng 7. Những người mà có sổ thông hành cũ không gắn chip mà vẫn còn có thời gian hiệu lực thì không cần phải cấp đổi sổ mới. Những cái sự việc được báo Công an Nhân dân giải thích rằng là Tòa Đại sứ Đức cho biết do sổ thông hành mới không ghi nơi sinh cho nên không thể xác định rõ ràng người mang sổ thông hành, đặc biệt là nhiều trường hợp nó đang bị trùng cái họ. Đối với chính quyền Đức thì cái việc mà tìm nơi sinh thông qua cái sổ định danh trong cái sổ thông hành là một điều không thể thực hiện được. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay, được hoàn thành tổng hợp để gửi đến cho quý vị. Đến đây thì xin được tạm dừng và hẹn gặp quý vị trong lần sau. Thành thật cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành.